SBS Việt ngữ.
Nước Úc trong tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa có nhà báo và luật sư Lưu Tường Quang cùng bàn luận về những vấn đề chính trị nổi bật nhất của nước Úc trong tuần vừa qua. Nhà thư Mai Hoa xin chào nhà báo Lưu Tường Quang.
Thân chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán giả của đài.
Nhà thư tuần vừa rồi thì Mai Hoa có dịp trò chuyện với nhà báo Lưu Dân thì thấy rằng thời sự nước Úc thời gian mấy tuần gần đây có vẻ như im ắng, ngoại trừ những cái việc như là lời qua tiếng lại giữa bà Sarah Hansen-Young và ông nghị sĩ độc lập Leon Trump. Thì tuần này có vẻ cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 7 sắp tới đây mà cử tri cần quan tâm, cũng như có những sự kiện nào mà ông nghĩ rằng thú vị để đưa tới thính giả SBS Việt ngữ thưa ông?
Nếu mà chúng ta nhìn vào cái sinh hoạt tại Úc về phương diện chính trị thì thực sự mấy tuần lễ gần đây cũng như là vài tuần lễ sắp tới nó lắng động tại vì quốc hội không có nhóm. Tuy nhiên nếu mà nhìn từ cái sở thích hay là khuynh hướng mà cộng đồng người Việt muốn nghe đó thì cái vấn đề di trú bao giờ nó cũng là cái vấn đề cốt lõi. Cái thứ hai là cái sinh hoạt của một vài chính trị gia mà bây giờ nó có vẻ thiên hữu. Chẳng hạn như ông Mark Latham với bà Pauline Hanson của đảng One Nation, và cái quan trọng mà nó có thể ảnh hưởng tới cái chiều hướng tương lai chính trị tại Úc là nhất là cuộc bầu cử sắp tới vào cuối năm nay hoặc là vào trong năm 2019 là cái bất giúp nó gọi là Super Saturday, tức là cái năm cuộc bầu cử tại các đơn vị hạ viện vào ngày 28 tháng 7 sắp tới.
Dạ vâng.
Tôi cho rằng chúng ta có thể nói một cách vắn tắt về hai cái vấn đề đầu và chúng ta đào sâu về vấn đề thứ ba, thí dụ như vậy.
Dạ vâng. Vậy thì mình bắt đầu với những cái chính sách liên quan tới di trú thưa ông.
Vấn đề di trú đó thì người Việt bao giờ cũng quan tâm tới là tại vì chúng ta thuộc về cộng đồng tị nạn, cộng đồng di dân. Nhưng mà cái chính sách di trú nó có nhiều sự thay đổi. Tôi chỉ sẽ nói một cách vắn tắt và tạm không có nhiều thời giờ. Thứ nhất là về tầm vóc của chương trình di trú. Như chúng ta thì biết là chính phủ Úc có một cái chương trình di trú trung bình khoảng 190.000 người trong một năm. Nhưng mà năm 2017-2018 thì thực sự cái con số này nó không đạt được mà nó chỉ có được tới 162.417 người mà thôi. Lý do tại sao? Lý do là tại vì chính phủ không cần phải có cái quyết định giảm di dân nhưng mà lại áp dụng cái tiêu chuẩn chặt chẽ và nhất là điều tra chặt chẽ và bác đi rất nhiều, cho nên cái phần mà bị bác nó lên tới 46% trong tổng số những cái đơn xin. Cho nên vì lý do đó mà cái chương trình di trú tự nhiên nó sụt xuống, nó thấp. Mà cái điều này nó lợi cho chính phủ là tại vì những cái phần tử cực hữu như One Nation, đảng One Nation hoặc là một vài dân biểu nghị sĩ độc lập khác thì họ cũng chủ trương là cái chính di trú nên giảm. Chính phủ trên nguyên tắc thì không giảm nhưng mà trong thực tế thì giảm. Cái vấn đề là như vậy. Mà liên quan tới cộng đồng người Việt, ví dụ như vậy thì là cái vấn đề cái diện di dân gia đình, đoàn tụ gia đình nó là cái quan trọng. Mà về phương diện này đó thì trong năm vừa qua cái số người nhập cư theo cái diện đoàn tụ gia đình chỉ còn có 47.732 mà thôi. Cái đó là một cái mà tôi nghĩ là cộng đồng của chúng ta quan tâm. Nhưng mà còn một điểm khác mà chúng ta cũng quan tâm là nước Việt Nam là một nước nghèo, Trung Cộng cũng là một nước nghèo. Lợi suất trung bình của người Việt Nam chỉ có 2.000 đô la, 2.000 Mỹ Kim. Lợi trung bình trên đầu người tại Trung Quốc chỉ có 10.000 đô la. Mà nếu chúng ta tính trên cái căn bản, cái mãi lực, tức là cái sức mua của đồng tiền đó thì nhiều lắm tại Việt Nam cũng khoảng 6.900 Mỹ Kim và tại Trung Quốc là 16.600 Mỹ Kim. Thế mà tại sao lại có rất nhiều tỷ phú, triệu phú từ Trung qua lục địa và từ Việt Nam nhập cư tại nước Úc trên cái chương trình đặc biệt mà nó gọi là cái diện di dân mà đem một số tiền rất lớn vào nước Úc? Người ta phải đặt cái câu hỏi là tại sao Việt Nam có thể đứng hàng thứ nhì, chỉ đứng sau Trung Quốc mà thôi trong cái vấn đề này.
Dạ vâng.
Tôi không có nói là tất cả mọi người giàu tại Việt Nam đều là tham nhũng, nhưng mà có những người trở nên giàu có một cách chính đáng, mà nhưng cũng có nhiều người trở nên giàu có một cách bất hợp pháp. Cho nên vì lý do đó mà cái đó phải là cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta phải suy nghĩ.
Dạ vâng. Có thể cái việc mà di trú ảnh hưởng tới gia đình, một hai gia đình những người thật sự di trú đoàn tụ. Tuy nhiên cái phần lớn cái di trú mà hiện giờ vào nước Úc là từ những người Việt mà như nhà báo Lưu Tường Quang nói là những người giàu một cách bất thường, và cái điều này là điều chúng ta cần quan tâm. Dạ thưa, quay sang cái vấn đề thứ hai mà nhà báo Lưu Tường Quang vừa mới nói đến, cái chuyện mà một vài những nhân vật chính trị trong nước Úc gần đây có lên tiếng. Quang nghĩ là chắc ông nhắc tới ông cựu
Mark Latham.
Dạ ông Mark Latham. Dạ.
Là cựu lãnh tụ của đảng lao động.
Dạ vâng.
Ông Mark Latham trước kia đã được bầu làm cựu lãnh tụ của đảng lao động để thay thế ông Kim Beazley và sau đó bị ông Kevret đánh bại.
Yeah.
Một người đã từng làm lãnh tụ của đảng lao động thì thông thường đáng lẽ không có một cái lập trường cực hữu. Nhưng mà ông Mạc Lê Thâm thì lại khác. Ông Mạc Lê Thâm thì sau khi ông mất chức thì ông viết một cái cuốn hồi ký đã kích rất nhiều người trong Đảng Lao động và chỉ trích rất nhiều trong Đảng Lao động, và do đó ông đã phải rời khỏi Đảng Lao động. Tôi không biết là ông bị sa thải hay là bị khai trừ hoặc là ông tự nguyện ông từ chức. Cái chuyện đó nó trở thành không quan trọng nữa. Cái vấn đề quan trọng là ông không còn liên hệ tới Đảng Lao động nữa. Và bây giờ đó thì trong mấy tuần lễ nay thì ông lại ve vãn với những cái phần tử cực hữu, và đặc biệt là vấn đề cái đảng One Nation của bà Pauline Hanson. Người ta dự đoán rằng ông Mark Latham sẽ không có tương lai, mặc dù ông nói là ông sẽ không tham dự vào chính trường nữa, nhưng mà trong thực tế bây giờ có vẻ như ông đang muốn trở lại chính trường. Cái vấn đề là ông muốn tạo ra một cái cơ hội nào đó để có một tiếng nói. Nhưng mà nếu ông đi với cái phần tử cực hữu thì người ta thấy rõ ràng là trong tương lai nó sẽ không có tương lai cho ông. Và một cái cuộc kết hôn, nói như vậy theo cái ngôn từ của nhà báo, là giữa ông Mark Latham với bà Pauline Hanson thì nó không thể thành tựu mà nó không thể kéo dài được. Cho nên chúng ta nêu lên cái vấn đề này để thấy rằng trong nước Úc cũng như phần lớn các quốc gia tại châu Âu cũng như tại Hoa Kỳ, nó có một cái khuynh hướng, có một cái khuynh hướng thiên về chính trị thiên hữu. Mà một cái chính trị thiên hữu mà nó là chống cộng thì điều tốt, nhưng mà chính trị thiên hữu mà bài trừ di dân là một cái điều không tốt. Tôi muốn nói như vậy.
Vâng.
Cái vấn đề mà muốn chuyển đạt lên quý thính giả để biết là nó như vậy.
Dạ vâng. Và cũng xin nhắc qua một điều rằng là ông Mark Latham đã nói trên Kais News trong chương trình của Paul Murray Live Show Last Night. Ông nói rằng là, mau xin dịch rõ là tôi là Mark Latham, là cựu lãnh đạo của Đảng Lao động, và tôi có những cái kinh nghiệm riêng với ông Bill Shorten về cái sự mà không trung thực của ông Bill Shorten. Ông ta là một người nói láo, thì cái vấn đề này nên hiểu như thế nào thưa ông?
Tất nhiên những người mà trong đó ông Bill Shorten, kể cả bên phe chính phủ liên đảng, thì trong chính trường người này tố cáo người kia là không trung thực là cái chuyện rất là thông thường, nó không có gì đặc biệt cả. Thí dụ như ông Bill Shorten chỉ trích ông Thủ tướng Malcolm Turnbull là người không trung thực, và ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã từng chỉ trích ông Bill Shorten là người nói láo.
Dạ vâng, nhưng mà lần này ông nói rằng là don't vote for Labour, đó một cái câu rất là mạnh thưa
đúng
ông.
Đúng rồi, nhưng mà cái chuyện đó không có sao cả. Dạ. Trong nước Úc là một trong một cái nền dân chủ pháp trị, mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình vào điều mà có quyền kêu gọi bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho bất cứ nào khác. Giả sử bây giờ có Michael ra đứng ngoài giữa chợ mà tuyên bố rằng tôi ủng hộ Đảng Lao động và tôi muốn mọi người bỏ phiếu cho Đảng Lao động thì cũng không sao cả.
Nhưng mà ở cương vị của một người là cựu lãnh đạo của lao động mà bây giờ lên tiếng nói là đừng có bỏ. Vâng.
Không có sao cả, là tại vì cựu lao động hay không cựu lãnh đạo lao động đều có quyền nói như vậy. Cái đó là ý kiến riêng của mỗi người.
Ý muốn nói là ở lao động nó có cái điều gì đó khiến cho cái người có người là đảng viên của họ đã tách rời xa ra khỏi họ, thưa không?
Đúng rồi, thì nó có một cái mối thù riêng là tại vì ông Mark Latham đã thất bại trong cái vai trò lãnh tụ Đảng Lao động, và sau đó ông đã phải rời khỏi Đảng Lao động. Cho nên cái chuyện đó, thí dụ bây giờ chúng ta đi hỏi bà cựu nữ thủ tướng đầu tiên của nước Úc, bà Julia Gillard. Về ông Bill Shorten thì có lẽ bà Julia Gillard có thể là lịch sự hơn, nhưng mà bà vẫn ân hận. Bà vẫn nghĩ rằng bà đã bị ông Bill Shorten đâm đằng sau lưng trong khi bà đang cố tìm cách để giữ lại nắm chính quyền.
Yeah,
và do đó đưa ông Kevin Rudd trở lại làm thủ tướng trong những cái tháng sau cùng hồi năm 2013, thí dụ như vậy. Thì trong chính trường nước Úc, người ta đảo chánh, người ta đâm sau lưng lãnh tụ của mình hoặc người ta giành quyền là cái chuyện nó rất thông thường, nó không nó xảy ra. Cái vấn đề quan trọng là trong cái thể chế dân chủ không ai đi ở tù cả về những chuyện đó. Cho nên cái việc mà ông Mark Latham tuyên bố như vậy thì ông có quyền làm như vậy. Cái vấn đề là cử tri có tin hay không là một chuyện khác. Tôi nói như vậy không phải là tôi binh vực ông Bill Shorten hay là chống đối ông Bill Shorten. Nhưng mà tất cả những cái quyền tự do ngôn luận, cái việc bình luận về chính trị là nó xảy ra rất thường và rất mạnh tại Úc Châu, thưa cô Mai Hoa.
Dạ vâng. Cũng từ cái chuyện mà ông Mark Latham này thì nói sang luôn cái gọi là Super Saturday, là cái ngày thứ Bảy, 28 tháng 7. Vâng, cái năm cái cuộc bầu cử bổ túc, đây là một cái sự kiện rất là quan trọng. Và để khi mà dẫn tới có quyết định trong bầu cử thì các cử tri cần phải có nhiều thông tin để họ có thể có một cái quyết định sáng suốt. Thế thì ông có thể trình bày về vấn đề này không thưa ông?
Cái vấn đề này sở dĩ nó xảy ra mà đằng này nó liên quan tới năm cái đơn vị của Đảng Lao động cả, và tại vì ngoại trừ một đơn vị là do cái người dân biểu họ từ chức vì lý do gia đình thì bốn đơn vị còn lại hay là ba đơn vị còn lại là do Đảng Lao động nắm giữ, mà do cái ảnh hưởng của cái quyết định của tố cáo pháp viện về vấn đề song quốc tịch thì những người mà dân biểu Đảng Lao động mà có song quốc tịch đã phải từ chức, và do đó chính phủ tổ chức năm cuộc bầu cử bổ túc tại năm đơn vị. vào ngày 28 tháng 7 mà báo chí Úc gọi là cái Super Saturday. Thì cái vấn đề quan trọng là thế này, cái vấn đề quan trọng là nói một cách công bằng và theo chiều hướng lịch sử đó, thì mỗi khi có một cuộc bầu cử bổ túc thì thường thường cái đảng nắm chính quyền, và trong trường hợp này là đảng Liên đảng Quốc gia Tự do, ít có khi nào mà thắng cử được. Đảng đối lập mà trong trường hợp này là đảng Lao động thì có nhiều cơ may để thắng cử. Cho nên đấy là nói một cách tổng quát. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy như thế nào, là tại vì kết quả nó có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sắp tới. Thứ nhất là hai cái đơn vị an toàn của đảng Lao động, tức là Fremantle và Perth tại Tây Úc, là hai cái đơn vị hoàn toàn rất hoàn toàn của đảng Lao động, cho nên vì lý do đó đảng Liên đảng Tự do Quốc gia không đưa ra người tranh cử, cho nên chúng ta biết chắc chắn là hai cái đơn vị này sẽ ứng cử viên của đảng Lao động sẽ chiến thắng, cái chuyện đó không có nghi ngờ gì cả.
Là nó nằm ở Tây Úc.
Nó nằm ở Tây Úc, Fremantle và Perth là hai đơn vị tại Tây Úc. Còn cái đơn vị tại Mayo là tại Nam Úc, thì nó không phải là đơn vị của đảng Lao động, mà nó là đơn vị do một cái dân biểu của cái nhóm Nick Xenophon cũ, mà bây giờ nó gọi là Center Alliance, là bà Rebecca Sharkey. Thì bà này đó, trước kia đó thì có vẻ như cũng được dự bừng chút ủng hộ, nhưng mà lần này trong cái cuộc bầu cử này vào ngày 28 tháng 7 này tại Mayo, tức là tại Nam Úc, tại phía bắc của thành phố Adelaide, thì nó có một cái ứng cử viên rất là sáng giá của đảng Tự do, đó là cô Georgina Downer. Georgina Downer chưa tới 30 tuổi và là con gái của ông cựu ngoại trưởng Alexander Downer, mà cái đơn vị Mayo này là cái đơn vị theo truyền thống nằm trong cái gia đình của ông Downer, tức là từ ông cố cho tới ông nội cho tới ông cha và tới bây giờ. Cho nên nếu mà tôi không nghĩ là nó có thể xảy ra, nhưng mà nếu Georgina Downer mà thắng cử, đánh bại được bà Rebecca Sharkey, thì cái này là một cái thành quả rất đáng kể. Nhưng mà cái thành quả rất đáng kể này, nếu mà chúng ta so sánh về cái chiều hướng đó, thì thật sự nó không bằng cái chiều hướng tại Braddon ở Tasmania và tại Longman ở... Lý do tại sao tôi nói như vậy? Lý do là tại vì tại Longman ở Queensland cũng như tại Braddon ở Tasmania, nó là cái đơn vị tương đối là đơn vị bấp bênh. Bấp bênh theo cái nghĩa là đơn vị của đảng Lao động và do đảng Lao động đang nắm giữ. Nhưng mà trước kia đó, đơn vị này, nhất là tại Braddon, nó là đơn vị của đảng Tự do. Hiện bây giờ đó thì cái người cựu dân biểu của đảng Tự do ở Braddon là ông Brett Whiteley, thì đang tìm cách để lấy lại cái đơn vị Braddon này từ tay của bà Justin Key là của đảng Lao động. Người ta chưa biết nó sẽ đi thế nào, nhưng mà cái kết quả thì nó có vẻ khít khao. Bây giờ trước khi tôi nói tới kết luận thì tôi nói thêm cái Longman. Longman là một cái đơn vị mà nó trở thành bấp bênh do bà nữ dân biểu của đảng Lao động Suzanne Lamb thắng cử hồi năm 2016 với một cái tỷ số rất là khít khao, 1-2%. Mà cái điểm quan trọng mà cần nhắc đến đó là tại cái đơn vị Longman này, là trước kia bà Susan Lamb đã thắng cử nhờ cái phiếu ưu tiên phụ của đảng One Nation. Nó hơi lạ lùng là tại One Nation là đảng thiên hữu. Nhưng mà bây giờ trong cuộc bầu cử này đó, thì đảng One Nation có vẻ như muốn chuyển cái phiếu ưu tiên phụ, tức là cái second preference, cho ứng cử viên của Liên đảng Tự do Quốc gia, tức là ông Trevor Rosenberg. Mà nếu một trong hai hoặc là cả hai mà có thể lọt vào tay của liên đảng bộ chính phủ, mà nếu chính phủ chiến thắng, thì đây là một cái thành công rất là lịch sử của đảng Tự do và Liên minh Tự do Quốc gia. Lý do tại sao? Lý do là tại vì trong bầu cử bổ túc ít khi nào mà chính phủ chiến thắng lắm. Nhưng mà nếu lần này họ chiến thắng, nếu họ thua thì cái chuyện đó là chuyện thông thường, không có gì đáng kể. Nhưng mà nếu họ thắng thì nó là chuyện bất thường. Mà cái chuyện bất thường này nó sẽ như thế nào? Cái chuyện bất thường này nó sẽ dẫn đến một cái mà người ta gọi là cái suy tư mới, cái cơ hội mới của ông Malcolm Turnbull. Chúng ta biết rằng qua các cuộc khảo sát cử tri của công ty News Poll chẳng hạn, thì ông Malcolm Turnbull hay là đảng chính phủ bị đảng Lao động dẫn đầu những trên 30 lần liên tiếp, mà cái chỉ số hiện bây giờ là khoảng 47-53 thuận lợi cho đảng Lao động, có khi là 46-54 nữa. Và trong cái cuộc thăm dò công luận mới nhất của công ty Fairfax Ipsos cách đây hơn tuần lễ thì cho thấy rằng cái khuynh hướng là các cử tri tại các tiểu bang đang tiến dần vào đảng Lao động và đang sụt giảm đối với đảng Quốc gia Tự do.
Dạ,
tuy nhiên nếu cái cuộc kết quả tại Braddon ở Tasmania và tại Longman ở Queensland mà ngửa về ngửa chẳng hạn, ở chính phủ thắng cử, thì đây là một cái điều mà nó chứng tỏ rõ rệt là cái cơ may của ông Thủ tướng Malcolm Turnbull để trở lại chính quyền nó còn hay còn, nó chưa có hoàn toàn mất hẳn.
Dạ vâng.
Và điều đó nó cho chúng ta cái câu hỏi như thế nào? Là cái cuộc bầu cử sắp tới đáng lẽ sẽ phải tổ chức vào khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm 2019. Thì có thể cái kết quả của năm cuộc bầu cử bổ túc này nó sẽ cho ông Malcolm Turnbull một cái cơ hội là có thể tổ chức cuộc bầu cử sớm hơn hay chăng, chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta phải chờ sau ngày 28 tháng 7 thì chúng ta mới thấy rõ cái chiều hướng mà chính phủ cũng như đảng lao động đang đi.
Dạ vâng, mà cũng muốn nói thêm một chút nữa và cũng nhờ ông để giải thích thêm. Quay lại cái hạt ở Western Australia là Labour rất là có khả năng thắng cử. Nhưng mà vừa rồi ở đó thì đọc một cái tin về Huawei, cái hãng điện thoại của Trung Quốc đã thắng thầu ở đó, thì làm cho rất là nhiều người rất là hoang mang. Và xa hơn một chút nữa, tại Queensland, cái việc mà cho đấu thầu cái cảng Darwin ở trên Queensland 99 năm á.
Không, Darwin thì không phải của Queensland, Darwin là của lãnh thổ Bắc Úc.
Của lãnh thổ Bắc Úc nằm ở trên đó. Thì khiến cho cũng nhiều người cũng, nhất là những cái thính giả của người Việt khi mà vào Facebook của người Việt mà có những cái comment, họ đưa rất là nhiều những cái comment có vẻ giống như là họ băn khoăn về cái chuyện này, thưa ông.
Đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề băn khoăn thì cũng có lý do, là tại vì chúng ta người Việt Nam, người gốc người Úc, gốc Việt, chúng ta có sự hiểu biết về cái xâm lấn và cái sự gặm nhấm tầm ăn dâu của Trung Hoa lục địa tại Việt Nam, cho nên chúng ta cũng có cảm tưởng như cái việc mà công ty Landbridge của Trung Cộng đấu thầu và thắng giải và thuê mướn cái cảng Darwin với khoảng 500 triệu Mỹ kim trong một thời gian 99 năm. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm chi tiết, cái đó là chỉ nói một cái tổng quan như vậy, mà trong thực tế là cái vấn đề mà thuê mướn cái cảng Darwin đó là để nâng cấp lên cái cảng Darwin mà lãnh thổ Bắc Úc không có đủ khả năng tiền bạc để làm. Cái thứ hai đó là họ không có phải chiếm hữu cái cảng Darwin theo một cái lối như là thô giới hay là một cái nhượng địa như là trong trường hợp nó xảy ra trong thực tế của Việt Nam. Cho nên chúng ta không thể so sánh được cái vấn đề 99 năm của Landbridge, của công ty Trung Quốc Landbridge, với những cái chẳng như Formosa hay là khai thác bauxit tại Đắk Nông, hay là trong tương lai Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay là Phú Quốc. Chúng ta so sánh như vậy tức là chúng ta chỉ nhìn cái tựa mà chúng ta so sánh, chứ không đi vào nội dung. Đi vào nội dung nó hoàn toàn khác hẳn. Cái đó là nói về cái cảng Darwin 99 năm. Bây giờ nó nói cái vấn đề công ty Huawei nó thắng thầu tại tiểu bang Tây Úc trị giá khoảng 130 triệu đô la, 134 triệu đô la. Thì cái việc này nó chỉ giới hạn trong một cái hệ thống truyền thông của cái công ty, của cái mạng lưới xe lửa nội thành. Nó không phải là một cái vị trí chiến lược gì. Cái điều này đó thực sự đó là trước khi chính phủ lao động tại Tây Úc đã chấp nhận cái đấu thầu của Huawei, thì chính phủ lao động tại Tây Úc cũng đã tham khảo ý kiến với Bộ Nội vụ ở liên bang. Và có vẻ như chính phủ liên bang không có phản đối, nhưng mà cũng phản đối cũng hơi khó, là tại vì nước Úc nó là một liên bang. Và cái vấn đề này nó thuộc vào cái thẩm quyền của chính phủ tiểu bang. Chính phủ Úc, ông Malcolm Turnbull chỉ xác nhận là chính phủ tiểu bang có tham khảo ý kiến với liên bang, nhưng mà không nói rõ thêm về cái việc cứu xét về phương diện an ninh. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chính phủ không quan tâm tới vấn đề an ninh, là tại vì chính phủ Úc mà đảng lao động cũng muốn ủng hộ chính phủ Úc trong phương diện này, là lúc nào cũng muốn giới hạn cái tầm ảnh hưởng của các tổng công ty Trung Quốc mà có cái liên hệ mật thiết với đảng Cộng sản Trung Quốc. Và lý do đó mà chúng ta được biết là ví dụ như công ty Huawei muốn tham dự vào cái tiến trình thiết lập cái hệ thống điện thoại di động 5G mà trong người trong nước người ta gọi là 5G, thì chính phủ Úc có lẽ sẽ không cho phép. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể thảo luận trong vấn đề thời sự châu Á là gần đây thì công ty Huawei này đã mong muốn có cái khế ước với đảo quốc Solomon để thiết lập một cái đường dây cáp biển để nối liền với cảng Sydney, thì cái chuyện cũng đã thất bại. Thì chúng ta có thể thảo luận thêm trong cái thời sự châu Á. Nhưng mà nói đến lại thì chúng ta không thể lấy cái vấn đề đấu thầu 130 triệu đô la tại Tây Úc coi nó như là một cái gì rất là nguy hiểm cho nước Úc, tại vì thực sự nó giới hạn trong một cái hệ thống truyền thông của cái mạng lưới xe lửa trong thành phố mà thôi. Còn Darwin thì nó hoàn toàn khác hẳn.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều cho chương trình thời sự nước Úc trong tuần.
Kính chào quý vị thính giả của đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.